chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sao chép những thông tin bịa đặt sai sự thật về vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên nhằm mục đích câu like trên mạng xã hội. Trần Thị Huyền Trang, Thái Nguyên bị công an triệu tập.
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện dịch vụ nữ tiếp viên hát cùng khách tại các quán karaoke. Từ dịch vụ này đã nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật và gây mất ổn định an ninh trật tự.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Luật Công an Nhân dân năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều ngày 8 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án mua bán bộ phận cơ thể con người do Tôn Nữ Thị Huyền, tức chị Hai, sinh năm 1975, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Băng nhóm này hoạt động phạm tội tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh trong cả nước. Quá trình điều tra ban đầu, Công an xác định Huyền tổ chức và cầm đầu đường dây mua bán thận. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2017, đến tháng 1 năm 2019, Huyền đã cùng đồng bọn gồm Huỳnh Linh Tâm, tức Tâm Lớn, Nguyễn Minh Tâm, tức Tâm Nhỏ, Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Đào Đức Hải Việt, tức Kiệt, Đào Quang Hưng, Vũ Trâm Anh Khôi, tức Luân, vào mạng xã hội Facebook để tìm kiếm các người có nhu cầu bán thận. Sau đó, chúng tổ chức cho các con mồi khám tổng quát tại Việt Nam, tiếp đó đưa nạn nhân sang Campuchia để mổ, cắt thận bán cho các đối tượng người nước ngoài. Đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm Huyền nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, tọa lạc 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Trần Thị Huyền Trang, sinh năm 1992, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, vừa bị công an triệu tập để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật trên Facebook. Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 5, Trần Thị Huyền Trang đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân bằng điện thoại thì đọc được bài viết có thông tin liên quan đến vụ sát hại nữ sinh viên giao gà ở Điện Biên. Cụ thể bài viết, Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam thiếu úy Công an tỉnh Thái Nguyên tên NHA để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh viên giao gà chiều 30 Tết. Trang đã sao chép toàn bộ nội dung trên và đăng công khai trên trang Facebook của mình nhằm mục đích đăng tải là để thu hút nhiều người xem phục vụ bán hàng online. Cơ quan chức năng xác định liên quan đến vụ án giết nữ sinh viên Cao Thị Mỹ D xảy ra tại tỉnh Điện Biên. Công an tỉnh Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ của Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên cũng không có cán bộ nào có tên NHA như bài viết. Nội dung trên do các đối tượng bịa đặt, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân nên cảnh giác, không nên đăng bài, chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện dịch vụ nữ tiếp viên hát cùng khách tại các quán karaoke. Các nhân viên nữ sẽ đến phục vụ việc rót bia và hát cùng khi khách có nhu cầu. Từ dịch vụ này đã nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật và gây mất ổn định an ninh trật tự.
Một nhóm đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng đã bắt giam giữ chị N, sinh năm 1991, trú tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Mục đích bắt giữ để ép chị N làm nhân viên phục vụ quán hát karaoke dưới sự quản lý của các đối tượng. Chị N đã bị các đối tượng dùng dây xích khóa, đánh đập, cắt tóc. Còn đối với Nguyễn Hữu Lâm, sinh năm 1998, trú tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về hành vi giết người. Trước đó, ngày 16 tháng 1 năm 2019, Lâm đã dùng dao đâm anh Đỗ Minh Hải, sinh năm 1990, trú tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công tử vong và đâm một người bị thương. Nguyên nhân là do trong quá trình hát karaoke, nhóm của anh Đỗ Minh Hải có mâu thuẫn với nhóm nhân viên nữ rót bia và hát cùng do Lâm quản lý. Hiện nay, tại một số địa phương trong tỉnh xuất hiện dịch vụ nữ tiếp viên hát cùng khách tại quán karaoke. Khi khách có yêu cầu, thì các nhân viên nữ sẽ đến phục vụ việc rót bia và hát cùng, với giá khoảng 120.000 đồng một tiếng. Các nhân viên nữ này do một số đối tượng đứng ra quản lý, bảo vệ, đưa đón từ nơi ở đến các quán karaoke. Số tiền khách trả sẽ được chia đôi cho đối tượng quản lý và nhân viên phục vụ. Không những làm việc trong môi trường nhiều cám dỗ, sa ngã như mại dâm, ma túy, mà những nhân viên này còn chịu sự giám sát chặt chẽ của những đối tượng quản lý. Trao đổi với chúng tôi về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn loại tệ nạn này trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết. Lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường xã, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tố giác tội phạm. Cùng với đó là thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để làm gương cho các đối tượng khác. Để ngăn chặn hệ lụy của loại dịch vụ biến tướng trên, lực lượng công an đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bảo kê, dẫn dắt, ép buộc nhân viên nữ phục vụ tại quán karaoke. Bên cạnh đó, các gia đình cần quản lý tốt các thành viên để tránh bị lôi kéo, dụ dỗ, sa ngã vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình.
Số hóa truyền hình mặt đất.
Số hóa truyền hình mặt đất.
Số hóa truyền hình mặt đất. Số hóa truyền hình, xu hướng của cả thế giới.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 2451 QĐ-TTg về phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
Và đến năm 2015, Việt Nam chúng ta đã bắt đầu lộ trình số hóa truyền hình. Ở thời điểm này, các nước lân cận trong khu vực cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất, đó là Philippines, Malaysia, Nga và Trung Quốc.
Vâng, và theo như tôi được biết, thì đất nước Brazil cũng đã hoàn tất chuyển đổi ở năm 2016.
Trong tương lai gần, một số quốc gia khác như Colombia, Peru, Mexico, Áo và Kenya cũng đặt kế hoạch loại bỏ hoàn toàn truyền hình analog và chuyển hẳn sang truyền hình số.
Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy rằng việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự hay còn gọi là truyền hình analog sang số hóa không chỉ là câu chuyện của riêng Việt Nam chúng ta, mà đây còn là xu thế chung của cả thế giới.
Hiện nay, nhiều nước phát triển đã loại bỏ hẳn công nghệ analog ra khỏi dịch vụ truyền hình và thay vào đó là số hóa. Và đây cũng là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của ngành dịch vụ truyền hình trên toàn thế giới.
Theo tôi được biết, thì việc số hóa truyền hình mặt đất này được bắt đầu từ năm 2006 và quốc gia đầu tiên hoàn thành quá trình chuyển đổi này là Luxembourg, một quốc gia nhỏ ở Tây Âu. Trong những loại hình này, thì truyền hình số mặt đất được nhiều quốc gia lựa chọn vì những ưu điểm nổi trội của nó.
Vâng thưa quý vị, vậy tuy là tới năm 2000, truyền hình số mặt đất mới được triển khai và đi vào phát sóng, chậm hơn rất nhiều so với truyền hình số vệ tinh, nhưng mô hình này yêu cầu về chi phí đầu tư thấp hơn, cũng như ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết như truyền hình số vệ tinh.
Bên cạnh đó, truyền hình số mặt đất còn tận dụng được tối đa cơ sở hạ tầng có sẵn của công nghệ analog như cột phát sóng, anten, đặc biệt là người dùng cũng phải bỏ chi phí ít hơn rất nhiều so với truyền hình số vệ tinh và IPTV.
Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về khái niệm truyền hình số mặt đất. Truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo tiếng Anh là Digital Terrestrial Television, viết tắt là DTT. Đây là công nghệ chuyển đổi từ analog, truyền hình tương tự sang digital, kỹ thuật số.
Ưu điểm của phương thức truyền hình này là hình ảnh sắc nét, có chiều sâu, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhiễu và bóng ma, vốn là nhược điểm của truyền hình analog thông thường, loại bỏ tác hại của các tia sóng phản xạ, không bị ảnh hưởng nhiễu phát ra do máy vi tính, motor điện, sấm sét hay mưa gió.
Thêm vào đó, truyền hình kỹ thuật số mặt đất có khả năng thu cố định hoặc sách tay, thu di động trên các phương tiện giao thông công cộng như ô tô, tàu hỏa, máy bay. Và để sử dụng công nghệ này, người dùng cần có anten thu sóng và đầu thu kỹ thuật số, set-top box để giải mã, chuyển đổi tín hiệu.
Chính vì sự tiện lợi này mà khi sử dụng công nghệ truyền hình số mặt đất, chúng ta có thể xem được các chương trình truyền hình mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng được nhu cầu truyền thông đa phương tiện trên các thiết bị số, đặc biệt là điện thoại di động thông minh, smartphone.
Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng nghe chia sẻ của ông Lê Hoàng Anh, chuyên gia kỹ thuật của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Xin ông cho biết vai trò của truyền hình kỹ thuật số trong thời đại hiện nay.
Thực ra thì vai trò của truyền hình thì là một trong những cái thông tin mà giải trí cũng như là thông tin về các cái đường lối chủ trương của Đảng thì là đóng vai trò rất quan trọng trong cái thời đại, bất kỳ thời đại nào, kể cả thời đại hiện nay hay là sắp tới. Trong đó thì cái vai trò truyền hình số khi mà đã triển khai ở Việt Nam trong một thời gian dài vừa rồi thì đã đáp ứng được các cái nhu cầu thu xem của người dân ở một cái phẩm chất rất là tốt. Có nhiều các cái kênh truyền hình số chất lượng HD đã được phục vụ quảng bá công ích đến cho các khán giả trên toàn quốc. Do đó thì cái việc mà sử dụng các cái thiết bị thu xem truyền hình số hiện nay bây giờ cũng rất là phổ cập và đều có thể xem miễn phí mà không phải trả bất cứ một cái chi phí nào trong việc thưởng thức cái truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn HD hay SD của các kênh truyền hình.
Vậy các đài truyền hình cần phải thay đổi ra sao trong bối cảnh phải đương đầu với sự cạnh tranh từ báo mạng, từ truyền hình Internet, rồi từ mạng xã hội, thưa ông?
Tôi thấy thế này, thực ra thì các đài truyền hình thì sau khi mà triển khai cái đề án số hóa thì rõ ràng có cái sự tách bạch giữa việc là các đài truyền hình sẽ là sản xuất nội dung và các cái đơn vị mà có cái cấp phép hạ tầng phát sóng thì được nhà nước quy định thì sẽ truyền tải các cái nội dung của các cái đài truyền hình đó cho đến khán giả người xem. Cụ thể ở đây thì cái hạ tầng truyền số mặt đất DVT2 được cấp phép cho 3 nhà mạng triển khai toàn quốc là VTC, VTV và AVG. Thì rõ ràng là các đài truyền hình địa phương sẽ không còn cái vai trò triển khai phát sóng nữa mà sẽ là tập trung vào triển khai cái sản xuất cái nội dung số, các cái nội dung mà cái chất lượng hình ảnh HD, các chất lượng tốt và từ đó thì đưa lên các cái hạ tầng, các cái đơn vị được cung cấp phát sóng. Thì rõ ràng là chúng ta thấy một cái sự cạnh tranh rất là mãnh liệt từ các cái phương tiện truyền hình Internet, các cái phương tiện trên mạng xã hội và chúng ta phải chấp nhận là sẽ phải cùng mà đồng hành để chia sẻ các cái thông tin đó đến khán giả vì khi đó thì các đài truyền hình có thể chủ động hoàn toàn trong việc đưa cái nội dung truyền hình lên các cái hạ tầng, ví dụ như là Internet IP hay là các cái hạ tầng truyền hình số mặt đất DT2 hay là các cái hạ tầng truyền số vệ tinh.
Vậy khán giả xem truyền hình cần có những lưu ý gì khi mua đầu thu kỹ thuật số hay là TV có tích hợp DVB-T2 ạ, thưa ông?
Trong đề án số hóa thì có một điều quy định rất rõ ràng là bắt đầu từ đầu năm 2014 thì tất cả các cái TV LCD bán ra tại Việt Nam thì bắt buộc phải tích hợp cái bộ thu tuner kỹ thuật số DVT2. Thế thì rõ ràng là cái phần thiết bị bán ra từ năm 2014 đã tích hợp sẵn rồi. Thì cái việc thu xem chỉnh số mặt DVT2 thì trở nên rất dễ dàng trong cái việc chỉ sử dụng một cái anten để có thể cắm vào cái TV số đã tích hợp số để thu xem các cái kênh truyền kỹ thuật số mặt đất. Thế ngoài ra thì đối với các cái TV mà sản xuất trước năm 2014 thì khán giả có thể là sử dụng các cái thiết bị thu số mặt đất set-top box, gọi là các đầu thu số mặt đất, thì để có thể xem được các kênh truyền số DVT2.
Xin cảm ơn ông.
Quý vị thân mến, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, hệ thống mạng xã hội, hệ thống số đã có những tác động to lớn làm thay đổi đến ngành truyền hình.
Chính vì vậy mà ngành truyền hình cũng phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng phát triển của thế giới. Việt Nam chúng ta có khoảng 90 triệu dân và theo thống kê sơ bộ chúng ta có khoảng 21 triệu TV truyền thống, 6,7 triệu thuê bao truyền hình trả tiền.
Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có 61 triệu người sử dụng điện thoại di động, trong đó có tới gần một nửa số người sử dụng điện thoại thông minh, smartphone. Có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta là một thị trường tiềm năng cho dịch vụ truyền hình trên Internet và số hóa là xu hướng tất yếu của các đài truyền hình.
Em đã dùng điện thoại di động từ năm cấp 2 rồi. Bây giờ thì ai chả dùng điện thoại, mà chủ yếu là smartphone rồi ạ. Với lại là em cũng hay xem TV qua smartphone nữa. Chủ yếu là xem truyền hình qua điện thoại phổ biến lắm, mà rất tiện lợi, muốn xem lúc nào cũng được.
Nhà tôi chuyển qua sử dụng truyền hình kỹ thuật số lâu rồi, tiện ích hơn hẳn các loại dịch vụ khác. Quan trọng là hình ảnh đẹp, nhiều kênh giải trí nội dung rất hay.
Có thể thấy hiện nay cùng với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, đề án số hóa truyền hình của Đảng và Chính phủ là một hướng đi đúng đắn, bắt kịp với thời đại, đưa ngành dịch vụ truyền hình của Việt Nam chúng ta nâng lên một tầm cao mới.
Vâng thưa quý vị, và cũng nhờ đó mà người dân được hưởng lợi rất nhiều khi sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. Không chỉ còn ngồi nhà xem TV nữa, vừa xem vừa xoay chuyển anten như xưa, chúng ta có thể lựa chọn việc xem truyền hình mọi lúc, mọi nơi.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số không phải là điều đơn giản và đòi hỏi các đài truyền hình phải có nguồn tài chính lớn để thay thế toàn bộ cơ sở hạ tầng và thiết bị truyền hình. Công nghệ phát sóng, thiết bị truyền dẫn tín hiệu và đặc biệt là công tác sản xuất nội dung đều phải chuyển đổi theo cho phù hợp.
Việt Nam chúng ta lựa chọn quy mô chuyển đổi trên toàn quốc, chứ không chỉ chuyển đổi quy mô nhỏ như nước Anh, nên công tác chuyển đổi càng diễn ra phức tạp hơn, đòi hỏi lộ trình rõ ràng cùng quyết tâm cao của Ban chỉ đạo số hóa truyền hình.
Giai đoạn vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho phép truyền hình mặt đất phát sóng song song giữa analog và truyền hình kỹ thuật số digital. Tuy nhiên, với định hướng đến năm 2020, truyền hình mặt đất phải chuyển đổi hoàn toàn sang tín hiệu số ở quy mô quốc gia và tiêu chuẩn DVB-T2 được lựa chọn.
Với những thách thức to lớn như vậy, chúng ta cần có sự kết hợp của một quy trình chặt chẽ với các nội dung chất lượng, phân phối một cách hợp lý và đúng với mong muốn của người dùng.
Vâng, lộ trình thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất cho tới nay đã đi được nửa chặng đường, chúng ta cũng thấy rõ kết quả thu được thật sự rất khả quan. Việc chuyển đổi được người dân hoan nghênh, ủng hộ bởi những lợi ích to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội mà đề án mang lại.
Chúng ta vừa nói về chủ đề số hóa truyền hình, xu hướng của cả thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng Công an Nhân dân. 1. Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. B. Quyết định chủ trương, phương hướng nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. C. Quyết định chủ trương, phương hướng xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa củng cố, tăng cường an ninh với phát triển kinh tế xã hội, giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố, tăng cường an ninh, kết hợp an ninh với quốc phòng, đối ngoại của địa phương. D. Quyết định ngân sách, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương. D. Giám sát việc tuân theo hiến pháp pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội do cấp có thẩm quyền giao, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. B. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương. C. Trình Hội đồng Nhân dân cung cấp dự toán ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp về ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương. D. Chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng Công an Nhân dân, bảo đảm chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn. D. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, cơ quan tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tham gia xây dựng công an nhân dân ở địa phương. E. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân ở địa phương. G. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Điều 14. Trách nhiệm và chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan tổ chức công dân Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được bảo vệ, giữ bí mật theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Người bị thương tích tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Chương 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an Nhân dân. Điều 15. Chức năng của Công an Nhân dân. Công an Nhân dân có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an Nhân dân. 1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại. 2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trong các lĩnh vực tư tưởng văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, bảo vệ các lợi ích khác của quốc gia, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. 3. Hoạt động tình báo theo quy định của pháp luật. 4. Bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam, bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bảo vệ cá nhân nắm giữ liên quan mật thiết đến bí mật nhà nước, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ trì thực hiện quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật, kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Đối với quân đội nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển, vùng trời và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan. 6. Thực hiện quản lý về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện quản lý về công tác điều tra và phòng chống tội phạm, chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, bạo loạn và giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường, tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện công tác thống kê hình sự, phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường và kiến nghị biện pháp khắc phục, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật. 8. Thực hiện quản lý về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, tổ chức người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, quản lý đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện, thực hiện công tác dẫn giải, áp giải, quản lý kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 9. Thực hiện quản lý về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 10. Thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, con dấu, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Cấp quản lý thẻ căn cước công dân và giấy tờ tùy thân khác, đăng ký cấp quản lý biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thực hiện quản lý về an ninh trật tự đối với các ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. 11. Chủ trì phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 12. Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh môi trường. 13. Hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 14. Áp dụng các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 15. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật. 16. Quyết định hoặc kiến nghị đình chỉ có thời hạn hoạt động của cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi gây nguy hại, đe dọa, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. 17. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 18. Quản lý phát triển công nghiệp an ninh, nghiên cứu, ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ kỹ thuật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 19. Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 20. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 21. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.